Let me remind all of ourselves.
Hãy để tôi nhắc nhở chúng ta vun trồng cây động năng vị tha, cầu sự toàn giác nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái, và với cái loại động năng vị tha đó mà chúng ta gọi là động năng Bồ Đề Tâm, mà tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều cố gắng tranh thủ để đạt được Phật quả, hầu có thể lợi hành cho kẻ khác và cho chính mình. Hầu chúng ta có thể hiện động được cái trạng thái toàn giác, chúng ta cần phải có những cái nội chứng. Những cái nội chứng tâm linh này có được nhờ vào cái việc vun trồng các đạo và các địa trong chính dòng tâm của chúng ta. Những cái pháp mà chúng ta cần phải tu hầu có thể chứng đắc được như quý vị hỏi, thì đã được giải thích trong cái tác phẩm tuyệt diệu Pháp Huấn Góp Nhặt, là những lời khuyên của chư Kadamba Geshe, tức là chư những vị Geshe trong Kadamba được thiết lập bởi Đức Atisa, đúng không
ạ?
Nói chung chung cho tất cả mọi người, cho chúng ta hầu có thể chứng được sự toàn giác, chúng ta phải nương vào những cái sách chánh thống. Nói chánh thống ở đây là những cái văn tự, nó giải thích một cách vô lỗi cái phương cách mà nhờ vào đó chúng ta có thể tu tập và chứng được sự toàn giác. Nói cách khác đi, cái điều đầu tiên hết là chúng ta phải học hỏi, rồi sau đó chúng ta phải suy tư. Về các pháp mà chúng ta sẽ tu dựa vào những cái giáo pháp chánh thống, những cái văn tự chánh thống. Một điều khác nữa để giúp chúng ta tu chứng, đó là chúng ta phải thỉnh cầu với những đạo sư có đầy đủ phẩm tính để ban chúng ta những cái hướng độ,
đúng không ạ?
Độ tức là hướng, hay là
làm gì
thì
làm,
là hướng dẫn chúng ta, đúng không ạ?
Tăng thu chi chi quả thân, còn hồi chi
quả là cái lối mà cái mặt trời inspiration.
Just to give an example to illustrate my second point is that,
để cho một thí dụ giải thích cái điều tôi muốn nói quý vị, là như tôi ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị vị đạo sư lịch sử của chúng ta. Và khi chúng ta học nhiều cái sách cũng như nhiều cái pháp môn khác nhau, chẳng hạn như cái sách giáo pháp Lam Rim, con đường từng bậc đưa đến giác ngộ, nó có những cái gọi là chư dòng đạo sư, là những vị truyền thừa bất đoạn từ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni cho đến đạo sư cuối cùng của chúng ta, là cái bậc mà chúng ta học hỏi trực tiếp với Ngài qua một cái sự truyền thừa bất đoạn. Nói về bản chất của chư dòng đạo sư này, Ngài phải là một vị, những vị gọi là bất khả phân với Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Hiểu rõ như vậy và tin như vậy, chúng ta thỉnh cầu với các
Ngài. Nè, rong dư lê yu bê, anh đi đi qua thật dư bê tâm mong bê chí, chí ô thông mong sá gây chú rê tát tí, bê thá giang yà mẹ bà zô hê tát kê chí hư chào gây rê.
Điều thứ ba rất là quan trọng cho việc tu chứng của chúng ta là chúng ta cần phải tự tỉnh hóa tất cả những cái ác nghiệp và những cái tâm chướng. Từ vô thủy cho đến bây giờ mà chúng ta đã tích tụ chúng. Những cái ác và tất cả những cái lỗi lầm trong tâm của chúng ta, từ vô thủy đến bây giờ, những thành phẩm chúng ta phải tỉnh hóa chúng. Lý do chúng ta nói rằng cái việc tỉnh hóa này nó rất là cố gắng là bởi vì cái lý do mà chúng ta bị kẹt và chịu khổ trong luân hồi và cái lý do mà chúng ta chưa được giải thoát và giác ngộ, nơi mà chúng ta có thể chứng được cái trạng thái vĩnh an bình, đó là vì chúng ta có những cái phiền não và những cái vọng tưởng từ vô thủy trong dòng tâm của chúng ta cho đến bây giờ. Và đồng thời chúng ta cũng tích tụ những tích tụ những cái ác nghiệp từ vô thủy cho đến bây giờ. Nói tóm lại, cái tôi muốn nói ở đây là các nghiệp chướng và những cái phiền não của chúng ta là những cái yếu tố chướng ngại chúng ta trên cái con đường giải thoát và sự toàn giác. Vì vậy, chúng ta cần phải cũng như là quét sạch hết tất cả những cái chướng này hầu chúng ta có thể được giải thoát, hầu có thể chúng ta có thể thành ra là bậc giác ngộ.
Thì đi cái này, tên người, lý đức dung là ta, thì nhớ mong bật, nhớ mong bật, nhớ bật tên là ta, lý đức dung là, tên dù ơn ta, chẳng ra nhìn ra mà xong bật xin, nó rằng sao, xong mà lô cái, còn thử tôi kinh ngạc bật xin của mình.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh một cái điều là tất cả chúng ta, chúng ta nên tu tập tịnh hóa tối đa trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mở ngoặc là tu hàng ngày, đóng ngoặc. chúng ta không nên trì hoãn cái pháp môn tịnh hóa này cho một cái thời điểm khác và cho một cái ngày khác. Bất cứ khi nào có cơ hội trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên tu tịnh hóa. Bởi vì nếu không có thể là chúng ta hẹn lộn, chúng ta nói là mấy món âm phủ được tịnh hóa luôn.
Chúng ta chơi duyên kì, chúng ta tên thù vậy. Chúng ta mà chúng ta, anh ấy, lê lê hoàng khả ngã răng sử phê, lê lê hoàng khả anh ấy, rằng là gửi bị tên thật đưa mẹ vậy, anh ấy, ta đưa mặt vậy, thế nhìn mà chỉ ta cho mặt ta bằng, đưa xin tên hạ kì, ta nhìn cái chung bụi chạy vậy.
Chúng ta cần tu tịnh hóa để tịnh tất cả những cái phiền não, những cái ác nghiệp của chúng ta. Đằng khác chúng ta phải tu tích tụ bằng những cái thiện hạnh. Cái điều rất là cốt cán trong cả hai trường hợp tịnh hóa và tích tụ là cái sự tinh tấn hay là sự chuyên cần tinh tấn. Chúng ta cần phải có cái sự nồng nhiệt, vui trong cái việc tu tập các thiện nghiệp, và chúng ta phải tu hành một cách liên tục, không có đứt đoạn. Bởi vì trong văn tự Phật giáo có dạy, cái sự tinh tấn của chúng ta nó nên xảy ra một cách liên tục như cái sự trôi chảy liên tục của dòng sông. Nếu chúng ta có sự tinh tấn thì chúng ta sẽ không có bị đè bẹp bởi những cái sự lười biếng. Bởi vì nếu chúng ta bị cũng như là thua cuộc với những cái loại lười biếng thì chúng ta sẽ không thể sở đắc được, đạt được những cái mục đích mà chúng ta đặt ra. Và với thời gian trôi qua, có thể là chúng ta đang bị ảnh hưởng của các sự lười biếng cho đến một ngày mà thần chết đến và mời chúng ta. Chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra để chúng ta đến lúc chết mà không có được chuẩn bị kỹ.
Ta lê lê nhiên bố tên là ta mạnh rõ tình yêu rồi. Mạnh rõ ta khẳng định sinh nè cho mà ta bà gồm bì nó ta lê lê nhiên bố ta chạy gửi rồi. Khả rì sinh nè khô chú yếu tân tay bố ta sáng nhìn nhìn dụng ta trang nhung mình xâm thương xe bì nè ta tê lê anh khá tê chạy nè bố khả rì sinh nè anh ngả rãng sô ta trang yá lã nè sáng nhìn kỳ rì sinh đê yá kỳ ta ngăn chú lê tư yu hàm rì sinh.
Chúng ta cần phải đối phó mạnh mẽ với những cái hình thức lười biếng khác nhau. Nói tóm lại, chúng ta phải đối trị chúng bằng những pháp đối trị thích đáng. Một trong những cái pháp đối trị là suy tư về sự vô thường, cái sự phù du của cái thọ mạng của chúng ta. Cái cơ chế tại sao pháp quán này nó giúp chúng ta chống đối lại được với sự lười biếng là bởi vì khi chúng ta muốn hẹn ngày mai mới tu mà chúng ta suy nghĩ về cái sự vô thường thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta không có cái gì chắc chắn. Tối hôm nay khi chúng ta lên giường ngủ không có gì chắc chắn là chúng ta sẽ dậy ngày mai để mà tu. Có thể là quỷ vô thường nó đã đem chúng ta đi tối nay, do đó cái ngày mai mà chúng ta sẽ tu chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta phải tự nhắc nhở chúng ta về cái sự không chắc chắn, không có gì chắc chắn hết, về cái sự vô thường, tức là không có chắc chắn là cái gì. những cái chuyện mà chúng ta không mong cầu nó sẽ không xảy ra. Không có
chắc là cái chuyện chúng ta mong cầu nó sẽ xảy ra. Không có chắc là cái chuyện chúng ta mong cầu nó sẽ xảy ra. Tuyên thiên mình trước là đến cái ngày thời điểm mà đó mà chúng ta vẫn còn có cái khả năng để mà làm những điều chúng ta muốn. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi tâm, thay đổi cái tâm nhận cái gì đó. Thế nên chúng ta sẽ làm những việc đó, làm những việc đó, làm những việc đó, làm những việc đó.
Đức Đại La, Đại Lama thứ nhất, trong cái bài ca, bài đạo ca của ngài, ngài nói: này các bạn, các ngươi nên hiểu cái đẹp đẽ và trẻ trung nó cũng phù du, nó một cái loại hoa mà nó nở ở mùa thu, trong mùa thu. Khi mà hoa nó nở trong mùa thu, nó sẽ không có tốt, không có cũng như là tươi tốt lâu dài. Tự nó sẽ héo, chẳng những vậy mà một cái cơn gió, một cơn bão thổi qua sẽ làm cho nó bị cũng như dập dùi, dập vùi. Do đó ngài nói rằng những cái sự đẹp đẽ, những cái sự trẻ trung, nó cũng phù du như là cái vẻ đẹp của hoa mùa
thu. Ta khi mà đun á, ta rang xe lên ngày ba mình được, cái đi chơi được, chơi mình được, chơi bao nhiêu mình được. Thế rằng ta khi đi mà dùng bếp sinh chơi nó, ta phải sao được xong này, ta rang rang cũng chơi chung một cái thứ rồi.
Cái điểm tôi muốn trình bày với quý vị là nếu chúng ta suy tư một cách chân thành về cái sự vô thường của thọ mạng cũng như của các pháp, thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác là nếu chúng ta không tu ngày hôm nay mà hẹn đến ngày mai vào một thời điểm khác, thì chúng ta không có cái gì chắc chắn là cái thời điểm đó hay cái ngày mai đó nó sẽ xảy ra mà chúng ta vẫn còn lên cõi đời này. Chúng ta không biết khi nào chúng ta chết, và thằng chết có thể đến mời chúng ta đi bất cứ lúc nào. Đó là một sự mất mát lớn lao và một sự xấu hổ lớn lao mà nếu chuyện như vậy nó xảy ra. Vì vậy chúng ta không muốn để cho nó xảy ra. Chúng ta phải tự nhắc nhở mình, làm sao mà tôi có thể để một cái cơ hội để chúng ta tu, để chúng ta tu tích tụ như là tịnh hóa, nó bị mất mát đi vì sự, chúng ta không có để những cái sự vô thường và
những cái sự bất ngờ xảy đến.
Một cái pháp đối trị khác giúp đối trị sự lười biếng, đó là sự suy nghĩ về những cái sự khổ cũng như các cương độ của các sự khổ trong những cái cảnh giới của luân hồi. Và nếu chúng ta tự nhắc nhở chúng ta rằng tôi không thể nào bây giờ có cái sự tự tin là tôi sẽ không bị tái sanh trong những cái sự khổ như vậy, trong những cảnh giới khổ như vậy. Và nếu tôi bị kẹt ở trong những cảnh giới đó, cái sự khổ nó quá khủng khiếp, tôi nghĩ rằng tôi không thể nào chịu đựng được. Vì vậy ngay bây giờ tôi phải làm cái gì để ngăn ngừa những cái sự khổ như vậy nó xảy ra cho tôi. Và tự nhắc nhở mình như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tu một cách tinh tấn. Tức là bằng cách là chúng ta tự nhắc nhở chúng ta về những cái cảnh giới khổ, những cái sự khổ trong những cái cảnh giới của luân hồi. Điều này nó sẽ giúp chúng ta là chúng ta muốn tu ngay lập tức.
Thế thì cái điều đấy, sau đó ta,
Nói một cách điển hình, chúng ta đang đứng trước một cái giao điểm rất là quan trọng, đứng trước một cái ranh giới rất là quan trọng. Chúng ta phải tự quyết định, hoặc là mình muốn đi lên, muốn giải thoát, muốn giác ngộ, hay là chúng ta muốn đi xuống vào những cái cảnh giới đau khổ của luân hồi. Chúng ta đang ở nơi ngã tư đường. Giờ chúng ta phải quyết định cho mình quanh như thế nào. Mở ngoặc quanh lộn rất là nguy hiểm đúng không
ạ? Lê quang khí. Tại anh ta nghe chưa đủ tụi mình thì đến là ta sáng chí lê sâu tập yên sáng chí gian rèm mưu mà ta ngã răng đánh khai đá chí mưu mà xâm chí lạ mà tăng trí lê sâu tập tí xếp yên ta dù gần rèm đủ khai xâm nì á tí xâm gửi bá xâm tí yu hoa yu hoa mà rách tâm.
Sự lười biếng nó có thể rất là tricky, nó rất là lường gạt chúng ta. Nó nói với mình là tôi nghĩ là tôi yếu lắm, tôi không có đủ sức tu đâu. Thôi để mình thỉnh cầu thầy, thỉnh cầu Phật, cầu nguyện với các ngài để các ngài cứu rỗi mình khỏi tu cũng được. Cũng như mình đem mình đổ cái sự tu mình lên trên vai của thầy với lại trên của Phật để các ngài tu giùm mình.
Rang khai ane dani da ngoi ches rang ke ane pe ya ta som khe de ngune sige na rang cha ge res yin ya ta san ji ge ne cho ya ta ta ne san ji ngi de ta na ge
se le bi tu ti đó, sự lười biếng tự ti đúng rồi. Quý vị đoán như thế nào? Chắc chắn là nó sẽ không được. Và bởi vì Đức Phật đã dạy chúng ta một cách rất là rõ ràng, không có gì giấu giếm. Và Ngài sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Các ngươi chính là đấng bảo vệ của chính các ngươi. Cái mà Đức Phật thực sự muốn truyền đạt đến chúng ta, và đã truyền đạt đến chúng ta một cách rõ ràng, một cách hiển lộ, không có gì giấu giếm. Ta đã dạy cho các ngươi cái phương tiện để tự giải thoát, tự giác ngộ, nhưng mà ta không thể tu giùm các ngươi được. Đó là trách nhiệm cá nhân của chúng ta, phải áp dụng những cái điều Đức Phật đã dạy vào sự tu tập. Chúng ta không có thể đề cử một người nào đó, một chúng nào đó để tu giùm mình, kể cả Đức Phật và Thầy của mình.
Mình nạc chí chú vô dì, ta mình mong bú chú vô dì tê xe nè, ta nhé bá chân bú chú vô chá dì nè. Khu nhé bá tì nghe khe gì nè, mì tì kì lạ bì nè. Ta tì dì tiên lì tà bì nè, châm lì nô gù mà rà bà sù tê.
Đây là một cái thí dụ để làm sáng tỏ cái điểm của tôi. Chúng ta không có thể nhờ người khác hay đề cử người khác tu giùm mình. Đây là cái thí dụ. Chẳng hạn như có một người tù đại hình, bị tội đại hình, đã giết rất nhiều người và đã được cho vào tù cũng như đã được có cái án để xử tội. Chúng ta không thể nói được, để là chúng ta sẽ cầu một người nào đó nói, ê đừng có gửi cái tên tử tù này vào tù để tôi đi tù giùm nó. Cái sự thật thì cái người nào là phạm tội thì chính người đó sẽ phải đền tội, không có ai mà
đền tội giúp được hết.
Cái điểm tôi muốn trình bày là đạo sư và chư Phật không thể tu tịnh hóa cho chúng ta. Các ngài không thể nói rằng các ngươi cứ việc lo sống cuộc đời cho các ngươi đi. Ta sẽ tu dùm các ngươi, ta sẽ tịnh hóa dùm các ngươi, rồi mọi việc sẽ tốt lành. Cái điều này không bao giờ có hết, chúng ta phải tự mình tu. Cũng giống như có một vị nào đó nói rằng hãy thả cái người bị phạm tội đại hình đi, để tôi chịu tội cho nó cho. Chuyện này không bao giờ có hết. Chúng ta dĩ nhiên là có thể hồi hướng công đức cho kẻ khác, tuy nhiên đó là một cái chuyện
khác.
Chúng ta có thể thấy rằng trong đời sống hàng ngày, trong cái kinh nghiệm sống thực tế, rất là quan trọng là chúng ta phải tu tập tịnh hóa và tu tập tích tụ, bằng chính cái sự cố gắng của mình. Rất là quan trọng là mỗi cá nhân chúng ta phải tịnh hóa các nghiệp và các sai lầm trong dòng tâm của chúng ta qua cái pháp tu tịnh hóa. Một cái điều quan trọng cho tất cả những cái thứ này là chúng ta cần phải tự bảo vệ cái tâm của mình trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta không để ý đến cái tâm của chúng ta, chẳng hạn như khi ở nhà hay là lúc làm việc cũng như ở trong trường học, thì tâm của chúng ta có thể sẽ suy nghĩ sai đường, do đó nó xúi dục chúng ta làm những việc sai lầm, làm những ác nghiệp. Vì vậy chúng ta cần phải luôn luôn có cái sự nội quan một cách rất là tỉnh táo, để chúng ta biết rõ cái tâm thái của chúng ta, hầu chúng ta có thể giữ cái tâm của ta không phạm ác. Dạ, chúng ta cần phải giữ gìn ba cái cửa thân khẩu và tâm của chúng ta. Có nghĩa là đối với các ác, chúng ta phải đóng ba cái cửa thân khẩu và tâm của chúng ta. Còn đối với các thiện nghiệp thì chúng ta nên mở ba cái cửa thân khẩu và tâm. Hãy để thân khẩu và tâm của chúng ta dính líu đến ngay là dấn thân vào những cái
thiện nghiệp.
Nói tóm lại, cái điều tôi muốn trình bày, tôi đã trình bày ngày hôm nay là chúng ta cần phải tịnh hóa khỏi tâm chúng ta tất cả các phiền não, tịnh hóa các ác nghiệp, và đồng thời chúng ta phải thực làm những cái thiện hạnh. Chẳng những vậy, chúng ta cần phải tu tối đa và bay ngay bây giờ. Theo sức của chúng ta không nên hẹn lần hẹn lửa, không nên trì hoãn cái sự tu tập đến một cái thời điểm khác trong quá khứ, trong tương lai. Bằng cách là chúng ta suy tư về cái sự vô thường của các pháp cũng như của cái thọ mạng của chúng ta, cũng như suy nghĩ về những cái sự, những cái điều khổ trong các đường dữ, những cái pháp quán như vậy nó sẽ giúp chúng ta đối trị với những cái sự lười biếng, và nó sẽ tạo nên tâm chúng ta một cái sự tinh tấn trong việc tu tập, tịnh hóa và tích tụ. Nhắc nhở với quý vị những cái điều chúng ta giảng lần trước. Chúng ta nói về hai cái giác ngộ tâm hay là Bồ Đề Tâm. Đó là Bồ Đề Tâm Quy Ước hay là giác ngộ tâm quy ước, và Bồ Đề Tâm hay là giác ngộ tâm tuyệt đối. Trong cái tác phẩm tuyệt diệu, khuyên chúng ta lúc khởi đầu chúng ta nên vun trồng hai cái Bồ Đề Tâm tuyệt diệu mà chúng ta chưa vun trồng, và ở chính giữa chúng ta nên trưởng dưỡng hai cái Bồ Đề Tâm này. Và nếu tiếp tục tu như vậy thì cuối cùng thì chúng ta đã trưởng dưỡng hai Bồ Đề Tâm này đến cái mức gọi là đầy đủ, đến mức là chín mùi, thì chúng ta sẽ chứng được hai cái giác ngộ thân, chân thân hay là pháp thân và sắc thân. Khi chúng ta phát và trưởng dưỡng hai Bồ Đề Tâm đến tột đỉnh, thì chúng ta sẽ chứng được hai cái giác ngộ thân, giác ngộ sắc thân và giác ngộ pháp thân.
Xong rồi ta, anh ta đi như thế, thế là sao? Anh đi, ta đi thiên đường được rồi. Bây giờ, quân giúp sản xuất cho xem giang này, thay sinh được rồi, anh ấy dục được rồi rồi đấy. Còn nếu sản xuất cho xem giang này, thay sinh được rồi, anh ấy chưa có được.
Lặp lại một lần nữa, khi chúng ta phát và trưởng dưỡng hai Bồ Đề Tâm đến tột đỉnh, thì chúng ta sẽ chứng được hai giác ngộ thân, sắc thân và pháp thân. Và Geshe Rangtabha tiếp tục giải thích những cái điều mà Ngài đã nói. Có rất nhiều những cái phương pháp tu chúng ta có thể áp dụng hầu có thể phát sanh hai Bồ Đề Tâm mà chúng ta chưa có.
Ani ta ngaran su tabe tende ni mangbul ta ma sungi tende ni na ta ti le bon ni dus ka nan do ta 아니 nor dina se ta nyam se lemba las. Ani nor dina nyam se lemba ki yores ka nyam.
Ngài nói rằng có nhiều pháp tu khác nhau giúp phát Bồ Đề Tâm. Tuy nhiên đối với hầu hết chúng ta đều đa số là không có thể áp dụng tất cả các pháp tu. Do đó nói gọn lại, có một vài cái pháp môn mở ngoặc dễ đóng ngoặc tu giúp chúng ta phát hay là Bồ Đề Tâm này. Mở ngoặc vì chúng ta là những người căn cơ rất là chấm chấm, do đó cần phải có những pháp dễ tu. Ngài nói rằng, tuy nhiên, nói gọn lại, nói một cách cố động, có một vài cái pháp tu dành cho chúng ta. Đó là gì? Đó là cái pháp ba đạo tắc hay là ba yếu tắc của đạo. Nhìn vào ba cái pháp tu chánh này, chúng ta thấy nó có chia ra là chín cái pháp môn tổ phụ. Cái pháp môn tu cố động bao gồm ba cái phép chánh, và trong đó chia ra chín cái pháp thứ cấp hay là pháp môn tu phụ hay là pháp môn tu bổ túc. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái sự cốt cán của việc vun trồng những cái pháp môn này trong chính dòng tâm của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta nói cho cùng đều muốn thành Phật. Hầu chúng ta có thể hiện động được các giác ngộ thân. Và muốn hiện động được hai giác ngộ thân này, chúng ta phải phát triển và trưởng dưỡng hai Bồ Đề Tâm đến cùng
cùng.
Bây giờ chúng ta hãy nói về ba yếu tắc chánh và chín cái pháp bổ túc. Quý vị có thể là nên ghi lại tên của những pháp này.
Zawa sumbu kari desu na, tambu zawa sumbu nesu ta, lo zhongwa se kikshi.
Thứ nhất,
là
rèn tâm.
Ani nipa de cho sakwa.
Thứ hai, tích tụ công đức.
Ta, ani sumbu de tingin zi zawa se.
Thứ ba, là vun trồng cái định tâm. Đó là ba cái yếu tố, ba cái pháp tu chánh. Thứ nhất, rèn tâm. Thứ hai, tích tụ công đức. Thứ ba, là vun trồng định tâm.
Ta tăng bố lô dung hạt là Ani jundi menga di jigon ne lo zhong atang. Dagi nyam di jigon ne lo zhong atang. Di yubas di hako kuris.
Như quý vị có thể hồi nhớ lại những cái điều tôi đã giảng trước kia. Rèn tâm ở đây là rèn tâm để chúng ta có thể vun trồng được hai cái loại Bồ Đề Tâm. Có hai pháp thiền. Pháp thứ nhất là phương pháp sáu nhân và một quả. Phương pháp thứ hai là bình đẳng hóa và trao đổi ta cho kẻ khác.
Ta tính dư lô dòng suy tính dư, anh ấy đồ sinh, ta số suy, thêm gặp đồ sinh, ô bình, ta làm rừng chế hình thịnh lô của thầy.
Và nếu quý vị muốn học chi hỏi chi tiết về hai cái pháp thiền này, thì quý vị có thể ôn lại hay là đọc lại những cái sách về Lam Rim là con đường từng bước đưa đến giác ngộ.
Ta tăng anh ấy cái,
tâm là rèn tâm, tức là rèn cái
chế cao hơn gì về lối suy tính đi mà tâm. Anh ấy làm được thế nào?
Lối suy nhất là phương pháp sáu nhân và một quả, và
thứ hai, ta làm được thế lối suy mà trao đổi ta. Dùng mạng vô tục hóa tính suy lên.
Chúng ta có thể học những cái pháp này trong các sách Lam Rim. Dĩ nhiên là có rất nhiều những cái tác phẩm tuyệt diệu dạy chúng ta vun trồng các Bồ Đề Tâm. Chẳng hạn quý vị có thể học những cái sách rèn tâm như sách của Đức Chekhova, bảy đoạn rèn tâm hay là bảy bài kệ rèn tâm. Hoặc là quý vị có thể học tám đoạn hay là tám bài kệ rèn tâm của Đức Lăng Đi Thăng Hòa. Và cái yếu tắc thứ hai trong ba yếu tắc đó là tích tụ công đức. Nói về tích tụ, chúng ta thường nói đến hai loại công đức và kiến hay là trí huệ.
So what the accumulation of merit involved, if you ask?
Tích tụ công đức gồm những gì? Dĩ nhiên, cái điểm cốt cán là cái động năng Bồ Đề Tâm. Với cái động năng Bồ Đề Tâm này mà chúng ta làm bất cứ các hạnh nào, chẳng hạn như chúng ta làm cái hạnh bố thí. Dĩ nhiên là chúng ta có thể tu bố thí theo nhiều cấp độ khác nhau. Một cái pháp bố thí sâu xa nhất là chúng ta cúng dường toàn thể tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập với những cây ngọc quý, những cây vật quý đến trừ giác ngộ. Đó cũng là một loại cúng dường, một loại bố thí. Hoặc là chúng ta có thể ít nhất như là một ngậm đồ ăn cho chúng sanh, thì đó cũng là một cái pháp tu bố thí. Dầu cho tu ở cấp độ nào, nếu chúng ta bắt đầu bằng cái Bồ Đề Tâm, động năng Bồ Đề Tâm, tức là cái vì Bồ Đề Tâm mà chúng ta tu bố thí,
tức là tu bố thí với
động năng Bồ Đề Tâm.
Sinh chi thân chi tuần tu sanh chi công bố thọ vệ sĩ thọ bị chê tu, anh em nghe đi, nhưng mà chỉ bắt tuần là tại công chúa chỉ bắt tuần thì tuần đại yến sanh vệ sĩ này, thì xe bị yến tăng ở đằng sau sanh chi xem chi xem cái con đi thay thay cha giáo của.
So how can we, you know, practice generosity, for example, with altruistic motivation?
Bằng cách nào chúng ta có thể tu bố thí với động năng Bồ Đề Tâm? Hay là nói cách khác đi là bố thí kết hợp với Bồ Đề Tâm? Nếu quý vị tự hỏi bằng cách nào? Thì trước khi chúng ta tu bất cứ cái pháp nào, ở cấp độ nào, chúng ta vun trồng một cái tâm thái mong cầu chứng được sự toàn giác vì toàn thể chúng sanh. Và với cái tâm thái như vậy mà chúng ta tu bố thí, chúng ta nói rằng nhờ cái năng lực của cái pháp tu cúng dường hay bố thí này, nguyện tôi có thể hiện động được toàn giác trạng, thì như vậy cái pháp tu đó hay cái hành tu đó nó được cũng như là cẩn
hay là
cực chứa bên trong cái Bồ Đề Tâm. Cái động năng Bồ Đề Tâm này đóng một vai trò rất là cốt cán trong cái pháp tu bố thí hay cúng dường của chúng ta. Và cuối của cái hành động bố thí đó, chúng ta cũng hồi hướng, như tôi vừa nói, nguyện cái công đức mà tôi tích tụ được qua cái pháp tu này, nguyện tôi chứng được sự toàn giác nhằm lợi hành toàn thể chúng sanh. Cái tâm vị tha, nó là một cái hiện tượng để nó nói lên hay để làm gây nên cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt giữa những cái hành giả cũng như giữa cái pháp tu cũng như giữa những cái kết quả. Nếu cái pháp tu này nó không được kết hợp với Bồ Đề Tâm, động năng Bồ Đề Tâm, và không được hồi hướng một cách theo Bồ Đề Tâm, thì cái công đức mà tích tụ được nó cũng sẽ khác và nó cũng đưa chúng ta đến những cái kết quả khác. Khác hơn là nếu mà cái hành động tu tập của chúng ta kết hợp với Bồ Đề Tâm. Làm theo chúng ta có thể tích tụ được trí huệ. Ở điều này nó đòi hỏi cái sự hiểu biết và suy tư về cái không tự tánh của ba vòng. Chẳng hạn như chúng ta tu bố thí, ngoài cái việc nó phải được động bởi cái động năng Bồ Đề Tâm, rồi được hồi hướng theo Bồ Đề Tâm, ngoài ra nó còn phải được định tính bởi sự hiểu biết và suy tư về cái sự rộng ràng của ba cái tác nhân trong cái sự tu bố thí này. Đó là cái phương pháp là tích tụ kiến hay là tích tụ
kiến. Thì phê về nó sẽ là cho đại nghĩa
chúng ta giải thích. Công đức giống như là công đức trí huệ. Khi tôi giải thích những điều này, quý vị đừng có nghĩ, trời ơi, cái này nó khó tu quá, nó phức tạp quá. Nhưng sự thật ra là quý vị có thể đem hai cái Bồ Đề Tâm này để kết hợp với bất cứ cái pháp tu nào. Chẳng hạn như nếu quý vị cúng dường một cái nén nhang lên chư Phật, chư Bồ Tát, thì quý vị cũng có thể áp dụng pháp tu này. hai cái
coi như chế độ
đi giúp cho quý vị
hai cái độ sáng chỉ tạm thời để kiếm được phụ nữ sang bên chị anh ấy sáng thứ bảy anh ấy sáng thứ sáu thứ sáu lúc đó đấy.
À, hãy xét cái thí dụ rất là đơn giản như vậy. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường một cái nén nhang đốt lên rồi cúng dường lên chư Phật và chư Bồ Tát. Nhưng mà nếu cái sự cúng dường như vậy kết hợp với cái động năng Bồ Đề Tâm, vì chúng ta muốn chứng sự toàn giác vì toàn thể chúng sanh, với cái động năng đó, với cái tâm thái như vậy mà chúng ta cúng dường một nén nhang
lên chư Phật và chư Bồ Tát. Khoan cho tôi rằng chỉ nhận định đạo chân lý để nhận thức được rằng chúng ta sống trong tâm giới mà đi, anh ấy sáng chỉ không phải rằng mình gửi.
Khi nói sự giác ngộ, quý vị đừng có nghĩ nó là những cái loại giác ngộ nào khác như là sự giải thoát ra khỏi luân hồi vân vân, mà nó phải là cái Phật quả. Đó là cái gọi là đại
đại giác.
Với cái động năng Bồ Đề Tâm cầu sự toàn giác vì toàn thể chúng sanh mà chúng ta đốt một cái nén nhang để cúng dường lên Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng Bảo. Và khi cúng dường xong, chúng ta cũng suy tư về cái không tự tánh của các yếu tố liên hệ trong cái việc cúng dường này. Đó là Tam Bảo mà chúng ta cúng dường, không có tự hữu, không có hiện hữu một cách bẩm sinh bởi tự họ. Nó không có hiện hữu theo cái phương cách đó. Nó rỗng ra một cái bẩm sinh hữu. Và cây nén nhang hay là cái cây nhang mà chúng ta đốt để cúng dường, nó cũng không có tự hữu. Nó không có cái sự hiện hữu bẩm sinh hay là nội tại hữu. Nó một lô các kiến nhưng mà chỉ có một nghĩa thôi. Học để cho nó quen. Còn người cúng dường là mình cũng không hiện hữu và một cách độc lập bởi tự mình. Nói tóm lại là ba cái yếu tố hay là ba cái vòng nó không vắng. Và khi chúng ta suy tư về cái không tự tính này của ba cái yếu tố trong cái pháp tu cúng dường, như vậy là với cái động năng và cái sự hồi hướng Bồ Đề Tâm cộng với cái sự quán tưởng về không tự tính của các yếu tố, như vậy là chúng ta đã kết hợp sự cái pháp tu pháp tu cúng dường với hai Bồ Đề Tâm,
chúng ta sẽ tu hai loại công đức
và công đức trí tuệ.
Đây đi hiện đã có hiện đã tiếp chi bơ rồi.
Tôi dùng cái thí dụ rất là đơn giản là cúng dường một cây nhang lên Tam Bảo. Và một khi quý vị đã hiểu được cái cơ chế hay là cơ cấu của việc kết hợp hai Bồ Đề Tâm vào pháp tu, thì quý vị có thể áp dụng phương pháp này, cái cơ chế nào, cơ chế này vào bất cứ một pháp tu nào, chẳng hạn như những cái sự bố thí khác vân vân. Nó cũng như vậy mà thôi. Lý do mà tôi nói rằng chỉ cần hiểu một cái thí dụ đơn giản rồi chúng ta có thể áp dụng vào những cái tất cả những pháp tu khác. Là bởi vì tôi không muốn quý vị, chúng ta có cái nhìn rất là hạn hẹp là chúng ta chỉ có tu áp dụng cái pháp này vào tu cúng dường một cây nhang mà thôi. Những chú điệu mà khi học về những cái phương pháp gọi là chân tranh căn bản, Chẳng hạn như họ học về như thế nào các sự vô thường dựa vào các lý luận. Chẳng hạn như một cái bình, nó vô thường. Rồi một vị chú điệu khác nói về cái sự vô thường của cây cột. Rồi hai chú điệu đó ra sân tranh nói rằng, rồi mà một ông điệu thì nói không phải mình nhà ông trật rồi, thầy tôi nói cái bình mới vô thường, cái cột cũng có vô thường. Cái điều chính ở đây là chúng ta chỉ học một cái thí dụ thôi, là chúng ta áp dụng cái cơ chế đó vào tất cả các hiện tượng khác nhau. Chúng ta không nên có một cái nhìn rất là hạn hẹp. Tóm lại chúng ta không nên quá xì tú bịch, đúng không
ạ? Đó là... Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó, chưa biết dễ tăng, chưa biết khó giá của mình. Bởi nên, nghe tăng cái bước thì chưa biết dễ rồi mà tôi sẽ nằm cho rồi, gửi mình hít cho rồi, gửi mình rồi.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa sự cúng dường và các vật cúng hay là cúng phẩm. Khi tôi cho thí dụ đốt một cái nén nhang là sự cúng dường. Cái cây nhang đó là cây cúng phẩm hay là vật cúng chứ không thể đó là sự cúng dường được. Cái mà cúng, chúng ta cúng lên đó là vật cúng chứ không phải là sự cúng dường. Cây nhang không phải là công đức, cây nhang không phải là trí huệ. Trở lại với cái một trong ba cái pháp tu chánh, đó là tích tụ công đức. Như chúng ta nói là có hai loại tích tụ công đức và kiến hay là trí huệ. Chúng ta cần tích tụ hai cái loại này, hai loại công đức này. Bởi vì sau cùng hai cái loại tích tụ này nó sẽ chín mùi giúp chúng ta sở đắc được hai giác ngộ thân. Giác ngộ sắc thân nhờ vào sự tích tụ công đức và nhờ vào sự tích tụ trí huệ chúng ta chứng được cái giác ngộ tánh thân hay là chân thân hay là pháp thân.
Xin lỗi, giác ngộ tánh thân là một phần của giác ngộ, một trong những phân chi của giác ngộ pháp thân hay là chân thân.
Đức Arya Nagarjuna, một vị đại thánh sư Ấn Độ, có dạy, và cái sẽ là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Do năng lực của cái công đức này, nguyện chúng sanh được còn được hai loại tích tụ công đức và trí huệ, và nhờ vào đó họ có thể chứng được hai cái giác ngộ thần tối hậu. Có nghĩa là Đức Nagarjuna nói rằng nhờ vào sự tích tụ trọn vẹn công đức, nguyện chúng sanh chứng được giác ngộ sắc thân, và nhờ vào sự tích tụ trọn vẹn trí huệ, nguyện chúng sanh có thể tích tụ được, có thể sở đắc được giác ngộ pháp thân. Tôi hy vọng ví dụ ghi cái điều này xuống là cái pháp tu căn bản thứ ba là vun trồng định tâm, hay là cái sự vững vàng của tâm.
Sau sự chuyện rễ ta thì tiếng Anh gì ta xem tiếng Anh gì tu xe cái thật gì ba sung sung ba là ta tiếng Anh gì tao à sẽ tiếng Anh gì thì xem này rằng cái xem thế này ta mới gọi là nè thì chỉ ta kể cho mình chăng sau sẽ tiếng Anh gì thế cũng được đi chết.
Tại sao chúng ta phải vun trồng cái sự vững vàng của tâm, hay là chúng ta phải vun trồng cái định tâm?
Tinh nghiên gì thế? Mà nãy giờ thâu vào thằng gì chứ? Thằng cổ phát đồng khí cơ. Anh ấy quan sát từng số cái tinh nghiên gì rằng chỉ là xe à? Thế chỉ là kỹ chứ mà chỉ nhìn vào thì nhìn đang nhìn chỉ một con nòi rồi.
Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa hay là Jerimboche đã có dạy cái sự là đối với chúng ta những hành giả hầu chúng ta có thể chứng được giác ngộ hay niết bàn là chúng ta cần phải rất cố gắng là chúng ta phải chứng cho được cái tỉnh định Samatha.
Thì dân tiếng Anh thì tên của Yaku Chien Râu là đúng xin này, rằng như là xe bình yên á. Thì anh ấy, rằng cái xem thì vang xuyên này, anh ấy xem thì, rằng cái xem thì, anh ấy mì kì xuân là mà xin bà xe này, ghi vệ, mì kì xuân gọi được phá ca này, ghi vệ xuân là đó ngắm
kì, ngắm kì,
YouTube chì, lì dũng về.
Khi chúng ta phát được cái tỉnh định, thì cái sự vững vàng đó của tâm nó sẽ cũng như điều hành toàn bộ, nó kiểm soát toàn bộ cái tâm của chúng ta. Nói cho ngắn lại là hầu chúng ta có thể đình chỉ cái tâm của chúng ta không có chạy theo các điều ác và hướng về những cái điều gọi là công đức hay những cái điều những pháp mà chúng ta muốn tu,
chúng ta cần phải chứng minh tâm định. Thế giáo của ngài chỉ riết, anh ấy sáng đi sáng nào giáo của đi, giờ nó giáo miết, thế đủ xin thì mới vào được đủ xin, phải giáo viên mới vào tệ mới vào tệ mới vào giáo viên nữa, thế rất là gì chứ giáo miết phải chia cái riết cả nó.
Trong cái tác phẩm của Đức Jerimboche Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa, tỉnh định là cái tâm mà nó là vua điều hành toàn bộ cái tâm giới của chúng ta. Và lúc đó khi chúng ta đặt cái tâm hay trụ cái tâm trên một cái hiện tượng, một cái đối tượng thì nó sẽ an trụ vững vàng như là cái núi Meru hay tiếng Việt Nam gọi là núi Tu Di. Có khi người ta gọi là núi cao tụ
nữa.
Nếu chúng ta quyết định là để cái tâm chúng ta hướng về các điều thiện, thì nhờ vào cái tâm tỉnh định, chúng ta sẽ có thể cũng như là trụ tâm vững vàng và sẽ có thể thực hiện những cái điều mà tâm chúng ta điều khiển, chúng ta làm những cái điều thiện, những cái điều chúng ta muốn làm. Nếu được như vậy thì cái kết quả là gì? Thì cũng theo lời của Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa, nhờ vào cái năng lực của cái tỉnh định mà thân và tâm của chúng ta trở nên rất là khinh an. Chúng ta cảm nhận được cái lạc của cái sự kinh an.
Nam yin gan jom tingin zi jun de tens.
Và Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa khuyên như sau đây: Này Yogi, này thiền giả, nhờ vào hiểu cái điều tôi vừa trình bày với các người, các người vun trồng tất cả các điều kiện cần thiết cho cái việc tu tỉnh định, mà nó sẽ tiêu diệt cái kẻ thù tán tâm. Và toàn nguyên cái đoạn đó kết luận với một cái lời như thế này: Ta Yogi đã tu như vậy, và những người nào trong quý vị muốn đi theo cái gót chân của tôi cũng nên làm y như vậy. Làm sao chúng ta có thể sinh được cái tâm tỉnh định? Dĩ nhiên là chúng ta phải tu thiền. Và qua cái sự tu thiền, chúng ta vun trồng cái tâm định. Rồi chúng ta sẽ trưởng dưỡng cái tâm định đó để cuối cùng chúng ta chứng được cái tỉnh định. Vâng ạ, có 9 giai đoạn, và giai đoạn thứ 10 là tỉnh định. Chúng ta phải đi qua 9 giai đoạn đó trước khi chúng ta đạt giai đoạn thứ 10 là tỉnh định. Đúng không ạ? Trong khung cảnh của giáo pháp Lam Rim, có nguyên một cái bài giải thích về phương pháp tu chứng Calm Abiding hay là Samatha. Liên hệ đến Samatha, trong Lam Rim chúng ta có thể nói đến chính cái giai đoạn mà chúng ta phải vượt qua, phải siêu vượt trước khi chúng ta chứng được tỉnh định. Và dĩ nhiên là chính cái giai đoạn này nó không phải là tỉnh định, mà là nó là những cái giai đoạn chúng ta phải tu tập và phải chứng được kinh nghiệm được trước khi chúng ta đạt được cái giai đoạn cuối cùng là chúng ta phải tu tập khi gomba ne ta ane khi gonya du ju so ta ane gomba gontan tu chama lu ta lamre ne ki de ni ska na ngur che ta ngu ju ma ta ge ge ma so ki ko yor bas. Tôi khuyên quý vị đọc cái phần về tỉnh định trong sách Lam Rim, chẳng hạn như trong sách Giác Ngộ Trong Lòng Bàn Tay, bởi vì đạo sư Tây Tạng và Bonka Rinpoche, hoặc là quý vị có thể đọc bất cứ một cái bộ Lam Rim nào, chẳng hạn như Tiểu Trung và Đại Lam Rim của Đức Jay Tsongkhapa Văn Thù Sư Lợi. Trong đó quý vị sẽ thấy được chẳng hạn như cái nơi chốn thích hợp, những cái gọi là trợ tố giúp cho quý vị tu chứng. Và chúng ta phải cố gắng tích tụ cho đầy đủ những cái trợ duyên này, hầu chúng ta có thể tu tập thành công cái pháp môn tỉnh định. Tất cả những điều này đã được giải thích rất là rõ ràng trong sách Lam Rim. Và một số quý vị đã nghe những cái giáo pháp Lam Rim mà tôi đã giải thích trước kia, quý vị có thể cũng như là ôn lại và với những cái giáo pháp đó và có thể tham dụng. Trong sách Lam Rim trình bày ba cái cấp độ của sự tu tập, nó là ba loại căn cơ của bậc sơ cơ, của bậc trung cơ và của bậc đại căn. Cái điều mà tôi nói ở đây về giáo pháp tỉnh định, quý vị có thể tìm thấy trong cái chương sau cùng giảng về cái
pháp tu cho những bậc thượng căn.
Các quý vị cũng có thể tìm được cái giáo pháp nói về sáu cái viên hay là sáu ba la mật. Và hai cái ba la mật cuối cùng là thiền định ba la mật và trí huệ là ba la mật. Thì trong hai cái ba la mật này, hai cái ba la mật này cũng có giải thích về thiền định. Tại là gu
đô tê ấn đê ra yu mân chiên gu rích.
Tôi đã trải khá nhiều thời giờ ngày hôm nay bàn về ba cái phương pháp tu chánh hay là ba cái đạo tắc để giúp cho chúng ta sở đắc được hai loại bồ đề tâm. Và ba cái yếu tắc đó là thứ nhất rèn tâm, thứ hai tích tụ và thứ ba vun trồng định tâm. Và chúng ta sẽ giải thích về chính cái pháp tu phụ hay là cái pháp tu bổ túc trong lần tới. Tôi cảm thấy rằng chúng ta là những người theo cái lối tu của Bồ Tát, chúng ta nên suy tư về cái lòng tốt của chúng sanh đối với chúng ta. Khi chúng ta nói tất cả ở đây thì chúng ta muốn nói đến không có ngoại trừ một chúng sanh nào, kể cả kẻ thù. Chúng ta phải suy tư về cái lòng tốt của tất cả chúng sanh, không có ngoại lệ, không có thiên lệ. Khi chúng ta nghĩ về như thế nào chúng sanh đã tốt với chúng ta, rồi sau đó cái tâm kế đó đương nhiên nó sẽ ra là làm sao mình có thể báo ơn lòng tốt của chúng sanh một cách tốt đẹp nhất. Tức là chúng ta tự hỏi làm sao chúng ta có thể báo ơn lòng tốt của chúng sanh bằng cách nào. Nghĩ đến báo ơn lòng tốt, có thể chúng ta nghĩ rằng ô gia mình sẽ ban cho họ những cái vật chất. Dĩ nhiên có rất nhiều lý do tại sao chúng ta không thể làm như vậy với toàn thể chúng sanh. Thì chúng ta tự hỏi báo ơn bằng cách ban cho vật chất có phải là cái phương cấp gọi là có đầy đủ ý nghĩa hay không? Và chúng ta cuối cùng thấy rằng chỉ khi nào chúng ta ban cho chúng sanh được cái sự tự tại vĩnh viễn ngoài tất cả những sự khổ và ban cho cái hạnh phúc vĩnh viễn tối cao, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta báo ơn lòng tốt cho chúng sanh. Và ngoài ra chúng ta cũng nên cố gắng tối đa để đừng có tổn hại bất cứ chúng sanh nào. Chúng ta phải nên có lòng tốt đối với toàn thể chúng sanh. Và chúng ta đình chỉ buổi thuyết pháp ngày hôm nay ở đây. Lúc khởi đầu có mỗi buổi thuyết pháp, chúng ta vun trồng một ít thời giờ để dùng ít thời giờ để vun trồng cái động năng bồ đề tâm, và cuối thời thuyết pháp chúng ta hồi hướng theo bồ đề tâm. Đây là hai cái hành động rất là quan trọng mà chúng ta nên áp dụng vào bất cứ một cái thiền hạnh cũng như bất cứ một cái pháp tu hay là một cái thoại công phu nào.
Ni pinchi song, pinchi yong, aninji, gidin ji kam dada yendo, mintibi guzo to da gini, pinchi lusu tada mimilu yong.
Chúng ta hãy hồi hướng cái cộng công đức cho sự quang huy của Phật Pháp trên toàn vũ trụ qua một thời gian lâu dài. Nguyện Đức Dalai Lama cho tất cả những đại đạo sư thiên khác được tương thọ và thành công thực thi những cái toàn tính lợi hành chúng sanh của các ngài. Nguyện các chúng hội tâm tinh trên toàn vũ trụ, trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau, tu sĩ cũng như là cư sĩ, đàn ông, đàn bà, trẻ hay già, bảo ngoạc, bệnh hay là mạnh, đóng ngoạc, được luôn luôn hòa hợp và thành công sở đắc những cái ngưỡng cầu, những cái mục đích tâm linh của họ. Nguyện hệ thống thế giới này và những cái hệ thống môi sinh thế giới khác, chúng sanh được tự tại ngoài tất cả những đau, những vấn đề không mong cầu. Nguyện chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh. Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng năng lực dương của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái, được tự tại ngoài những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Nguyện tất cả chúng ta chứng toàn giác nhanh chóng.
Oh, right.